Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, các bạn sinh viên và các bạn trẻ thân mến. Hôm nay chúng ta long trọng mừng lễ Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa. Dù đã được Thiên Chúa ban cho đặc ân làm mẹ của Thiên Chúa, nhưng Đức Maria đã không sống như một người quyền cao chức trọng, không sống như một bà hoàng bà chúa giữa cuộc đời. Trái lại, mẹ đã sống như một người bé nhỏ nghèo hèn. Mẹ đã sống như một người đơn sơ khiêm hạ của Thiên Chúa. Mẹ sống rất bình dị, thân thương giữa đời thường. Thật vậy, chúng ta thấy qua các trang tin mừng, đặc biệt là tin mừng Luca, sáng lên hình ảnh một Đức Maria thật bình dị, thật thân thương. Mẹ sống rất đơn sơ, dung dị giữa đời thường. Ngay từ khi được sứ thần truyền tin, Đức Maria đã khiêm tốn thưa lên lời xin vâng của mình để hoàn toàn vâng phục Thiên Chúa, hoàn toàn trao phó đời mình cho Thiên Chúa. Kể từ biến cố trọng đại ấy, Đức Maria đã âm thầm cưu mang con một Thiên Chúa, âm thầm cưu mang đấng cứu độ thế nhân trong cung lòng của mình. Biến cố đi thăm bà Elizabeth là một khúc nhạc vui, một khúc nhạc vui mà Đức Maria đã hát lên để cùng với bà Elizabeth ca tụng và tôn vinh Thiên Chúa. Niềm vui mừng Chúa được hát lên một cách rộn rã, nhưng vẫn giữ được nét đơn sơ dung dị giữa đời thường. Cùng với người chị họ, Đức Maria âm thầm suy đi nghĩ lại những kỳ công của Thiên Chúa trên cuộc đời mình. Âm thầm suy đi nghĩ lại về người con của Thiên Chúa đang hiện diện trong cung lòng của mình. Làm mẹ của Thiên Chúa, nhưng Đức Maria đã sống một cuộc đời đơn sơ dung dị biết bao nhiêu. Từ giã người chị họ trở về với cuộc sống dung dị thường ngày, Đức Maria vẫn sống như bao người bình thường khác. Mẹ cũng phải đối diện với khó khăn thử thách, đối diện với vất vả gian truân. Khi ai nấy trở về quê quán để khai tên tuổi theo lệnh của hoàng đế, thì cùng với Thánh Giuse, Đức Maria cũng lên đường trở về quê quán của mình. Bùng mang già chữa, vất vả mệt nhọc, không một tiếng kêu ca, không một lời than trách. Đức Maria đã đón nhận tất cả mọi khó khăn thử thách như những điều bình thường trong cuộc sống. Thế rồi chẳng may không tìm được chỗ trong nhà trọ, Đức Maria đã vui vẻ đón nhận việc sinh con nơi chuồng trại của súc vật như là thánh ý nhiệm màu của Thiên Chúa. Đức Maria đã sinh con. Đức Maria đã sinh con một của Thiên Chúa, người chính là Thiên Chúa, là đấng cứu độ thế nhân. Đón nhận cuộc sống trong những gì là thật nhất, là bình dị nhất, Đức Maria đã âm thầm sinh hạ con một của Thiên Chúa ngay trong chính chuồng trại của súc vật. Vậy mà mẹ không hề lẩm bẩm kêu ca hay than trách bất cứ một lời nào. Thế rồi với trọn tình mẫu tử, mẹ đã lấy tã bọc con đặt nằm trong máng cò. Đức Maria đã sinh hạ con một của Thiên Chúa, vậy mà sao cuộc sinh hạ ấy lại dung dị quá, lại bình thường quá. không hiểu hết mầu nhiệm của Thiên Chúa, Đức Maria chỉ biết âm thầm đón nhận và suy đi nghĩ lại trong lòng. Tác giả Tin Mừng Luca hôm nay khẳng định bà Maria hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy và suy đi nghĩ lại trong lòng. Dùng gì giữa đời thường, mẹ sống với biến cố, mẹ cầu nguyện, mẹ suy nghĩ, mẹ đặt câu hỏi, mẹ tìm câu trả lời, mẹ tích cực cộng tác với Thiên Chúa trong công trình cứu độ của người. Vì thế, khi Hải Nhi được đủ 8 ngày, trong nghi lễ cách bì, Đức Maria đã đặt tên cho Hải Nhi là Giê-xu, đúng như tên mà qua sứ thần Thiên Chúa đã muốn mẹ phải đặt cho Hải Nhi trước khi người được thành thai trong lòng mẹ. Đức Maria đã làm mẹ của Hải Nhi Giê-xu, làm mẹ của Thiên Chúa một cách bình thường và dung dị như thế đó. Mẹ đã đón nhận, đã cưu mang, đã sinh thành và đã dưỡng dục con một của Thiên Chúa một cách rất người, rất người. Nhờ đó mà con một của Thiên Chúa đã thực sự được trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta, hầu cứu độ tất cả chúng ta. Kính thưa cộng đoàn, mừng lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa, chúng ta được mời gọi hãy học nơi mẹ để biết sống như mẹ, đơn sơ dung dị giữa đời thường. Dẫu biết rằng mỗi người, mỗi vai trò, mỗi phận vị, chúng ta không phải là Đức Maria, nhưng chúng ta vẫn có thể sống như Đức Maria, đơn sơ dung dị giữa đời thường. Âm thầm ghi nhớ và suy đi nghĩ lại chương trình của Thiên Chúa trên cuộc đời của mình, để cùng với Đức Maria chúng ta cầu nguyện, chúng ta suy nghĩ, chúng ta đặt câu hỏi, chúng ta tìm câu trả lời, và chúng ta cộng tác tích cực với Thiên Chúa trong công trình cứu chuộc của mình bằng cách sống trọn vẹn trách nhiệm và bổn phận của mình. Và thưa cộng đoàn, hôm nay cũng là ngày Tết Dương Lịch, ngày đầu tiên của năm mới Dương Lịch. Vì thế phụng vụ lời Chúa cho chúng ta nghe bài đọc thứ nhất trích sách Dân Số, trong đó kể lại việc Thiên Chúa ban phúc lành cho dân người. Và chúng ta thấy phúc lành lớn lao nhất mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta chính là con một của Thiên Chúa, đấng đã được Thánh Luca nói đến trong bài Tin Mừng và được Thánh Phaolô thuật lại trong thư gửi tín hữu Galat hôm nay. Ngài nói: khi thời gian tới hồi viên mãn, Thiên Chúa đã sai con mình tới sinh làm con một người phụ nữ và sống dưới lề luật, để chuộc những ai sống dưới lề luật, hầu chúng ta nhận được ơn làm nghĩa tử. Đức Giêsu Kitô chính là phúc lành lớn lao nhất mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta. Và cùng với phúc lành lớn lao nhất ấy, Thiên Chúa cũng đã ban cho chúng ta một phúc lành lớn lao khác nữa, khi Người nâng Đức Maria lên làm mẹ Đức Giêsu, làm mẹ của Thiên Chúa. Và như hệ quả của hai phúc lành lớn lao ấy, Thiên Chúa đã nâng chúng ta lên làm nghĩa tử, làm anh chị em với Đức Giêsu Kitô, làm những người được đồng thừa tử với Đức Giêsu Kitô, khi Người sai thần khí của con mình đến ngự trong lòng chúng ta mà kêu lên rằng: Abba, Cha ơi. Kính thưa cộng đoàn, các bạn sinh viên và các bạn trẻ thân mến, hôm nay cũng là ngày cầu cho hòa bình thế giới. Vì thế trong sứ điệp ngày hòa bình thế giới năm nay, với chủ đề Bất bạo động, một chính sách hòa bình, Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi tất cả chúng ta hãy cầu nguyện, hãy xây dựng hòa bình theo tinh thần bất bạo động, như chính Đức Giêsu Kitô và Đức Maria mẹ của Người đã sống. Đức Thánh Cha khẳng định rằng bạo lực không phải là cách để người ta xây dựng thế giới. Vì thế nếu người ta cứ dùng bạo lực để chống lại bạo lực thì chắc chắn hậu quả sẽ là đau khổ và ly tán khôn lường. Đức Thánh Cha quả quyết rằng bạo lực bắt nguồn từ chính tâm hồn con người. Vì thế việc xây dựng hòa bình theo tinh thần bất bạo động trước tiên phải được thực hiện trong chính gia đình của mỗi người chúng ta. Bởi vì gia đình là nơi mà trong đó vợ chồng, con cái, anh chị em ruột thịt với nhau học cách để biết yêu thương, chăm sóc nhau. Và gia đình cũng là nơi mà những sầu muộn và xung đột phải được vượt thắng bằng đối thoại, tôn trọng, yêu thương và tha thứ cho nhau. Tóm lại, kính thưa cộng đoàn, mừng lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa, xin cho chúng ta biết học nơi mẹ, biết sống như mẹ, đơn sơ dung dị giữa đời thường, để nhờ phúc lành của Thiên Chúa ban, chúng ta góp phần đem lại hòa bình cho thế giới, hầu thế giới của chúng ta ngày càng được hạnh phúc bình an. Nhờ công nghiệp và lời cầu bầu của Đức Maria Mẹ Thiên Chúa, xin Hải Nhi Giê-xu chúc lành cho tất cả chúng ta. Amen.